Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết Nhâm Dần sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng tiếp tục kiểm tra đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc Nam.
Nhà đầu tư BOT phải giảm thuế VAT, xả trạm thu phí khi ùn tắc.
Nhiều điểm du lịch hút khách dịp đầu năm.
Nga ký kết thỏa thuận khí đốt trị giá 117,5 tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Đây là các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Ghi nhận đánh giá cao việc nhà đầu tư quyết tâm hoàn thành dự án trước 2 tháng so với tiến độ, Thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án trước 4 tháng. Thủ tướng và lãnh đạo các bộ cũng đã giải quyết ngay 4 đề xuất của nhà đầu tư, nhà thầu liên quan tới chi phí dự án, vấn đề kỹ thuật, thiết kế, thiết bị.
Bộ Y tế nhận định đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Số ca mắc mới, số chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy vậy, số ca mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022. Có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron. Do vậy, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022, rà soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố trong tuần từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, tức từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 3 Tết. Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và bảo đảm khả năng chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, dựa trên bảng phân loại cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững ở cấp độ 1 vùng xanh nguy cơ thấp.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ký văn bản yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT triển khai giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% theo nghị định của Chính phủ, đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải công khai mức giá, chuẩn bị tiền có mệnh giá nhỏ để trả lại cho chủ phương tiện, tổ chức bảo đảm giao thông khu vực trạm thu phí không để xảy ra ùn tắc, mở barrier giải tỏa phương tiện trong trường hợp ùn tắc. Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn lại 2% tiền thuế giá trị gia tăng trong giá vé tháng, vé quý cho chủ phương tiện đã mua từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12, 2022.
Theo ghi nhận tại một số địa phương như Đà Lạt, Lâm Đồng, Hội An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nha Trang, Khánh Hòa hay Phú Quốc, Kiên Giang, dịp đầu năm mới lượng khách du lịch tăng cao. Đây là những tín hiệu khởi sắc của du lịch sau một thời gian dài đóng băng. Trong 4 ngày nghỉ Tết tính từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, tức là từ 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 âm lịch, tổng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt 66.900 lượt, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm trước.
Rất đông du khách đã chọn Hội An là điểm đến tham quan trong những ngày đầu năm. Cùng với việc phục vụ du khách tham quan, địa phương đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Từ mùng 3 Tết có khoảng 10.000 lượt mỗi ngày. Còn tại Thừa Thiên Huế, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương này đã đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan. Theo thống kê, trong 4 ngày Tết đã đón khoảng 47.000 lượt khách tới tham quan. Trong đó có khoảng 500 lượt khách quốc tế là các chuyên gia, cán bộ, gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần. Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới 200.000 đến 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố, 200.000 cây ăn quả, trồng mới bổ sung 50 đến 80 hecta rừng, chăm sóc 3.546 hecta rừng trồng, quản lý bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ đặc dụng. Riêng đợt ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022, toàn thành phố phấn đấu trồng 100.000 đến 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của thành phố.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 1 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,25% so với tháng 12 2021 và tăng 1,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 3 trên 11 nhóm hàng giảm nhẹ chỉ số giá so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,15%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,13%, nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ, giảm 0,07%. Các nhóm hàng còn lại đều tăng so với tháng trước, tăng cao nhất là nhóm giao thông với 1,27%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày hôm nay mùng 5 tháng 2, nhiều khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết với nhiệt độ có nơi dưới 6 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên từ chiều tối ngày mùng 5, mùng 6 tháng 2, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Moderna để sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Đây là thông tin do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết vào ngày 4 tháng 2. Trước đó, vaccine COVID-19 của Moderna được sử dụng theo giấy phép sử dụng khẩn cấp của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kể từ tháng 12/2020 và hiện là vaccine thứ hai được phê duyệt đầy đủ để phòng chống COVID-19 ở Mỹ.
Tổng thống Áo vừa ký ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với người trưởng thành, qua đó đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu-EU áp dụng quy định nghiêm khắc này. Luật áp dụng với tất cả người lớn trừ phụ nữ mang thai và những người được miễn trừ vì lý do y tế. Sau giai đoạn giới thiệu luật, những người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể bị phạt đến 3.600 euro, tương đương với 4.100 đô la Mỹ vào giữa tháng 3 tới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khôi phục quyết định miễn trừng phạt Iran nhằm tạo điều kiện cho các dự án hợp tác hạt nhân quốc tế. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2015 đang bước vào giai đoạn cuối then chốt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã công bố các hợp đồng mới cung cấp khí đốt tự nhiên và dầu mỏ của Nga cho Trung Quốc, ước tính trị giá 117,5 tỷ đô la Mỹ. Nga đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sang vùng Viễn Đông vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong quan hệ với các nước châu Âu liên quan đến Ukraine. Bằng cách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và là nhà cung cấp năng lượng lớn thứ ba cho Trung Quốc, Nga tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng tiêu thụ năng lượng truyền thống ở châu Âu.
Giá Bitcoin đã tăng gần 12% để lên mức hơn 41.434 đô la Mỹ. Đây là mức giá cao nhất của Bitcoin trong hơn 3 tháng qua. Đáng chú ý là giá Bitcoin cũng đã lần đầu tiên vượt mốc 40.000 đô la Mỹ sau hơn 2 tuần. Không chỉ Bitcoin, giá nhiều đồng tiền số khác cũng tăng giá mạnh. Ethereum tăng gần 12%, BNB tăng 7,35%.
Tổng thống Peru vừa miễn nhiệm Thủ tướng Hector Vallepinto chỉ 3 ngày sau khi bổ nhiệm ông. Quyết định bất ngờ trên được đưa ra sau khi dư luận phản ứng giận dữ trước những tiết lộ cho thấy ông từng bị cáo buộc bạo lực gia đình vào năm 2016. Ông Vallepinto, 62 tuổi, đã trở thành mục tiêu chỉ trích khi báo chí địa phương này vào ngày 3 tháng 2 đưa tin rằng năm 2016, vợ ông và con gái học đại học của ông đã tố giác ông bạo lực gia đình.
Chuyển sang các tin tức văn hóa giải trí. Từ ngày 12 tháng 2 tới, ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Những hoạt động chính tại ngày hội gồm lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022, khánh thành nhà truyền thống Nghệ An và nhà rường truyền thống Quảng Nam, tái hiện các lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới. Ngày hội sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Giải thưởng phim Los Angeles vừa công bố danh sách những người chiến thắng tháng 1 của giải thưởng phim quốc tế này. Trong danh sách giải thưởng có một bộ phim tài liệu về Việt Nam, Once Upon a Bridge in Vietnam của François Biron giành giải thưởng phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Đây là bộ phim đầu tay của François như một món quà, một lời chào với đất nước và cũng là nguồn cội của anh. François cho biết bộ phim mới là khởi đầu cho một dự án dài hơi hơn của anh, làm các bộ phim tài liệu về âm nhạc cổ điển Việt Nam dọc đất nước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều hoạt động vui chơi giải trí đầu xuân được đồng loạt thực hiện trên các nền tảng số như trưng bày online, livestream, du xuân trên các phòng Zoom.
Đây cũng là xu hướng giúp cho người dân thư giãn trong dịp Tết, bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19.
Xuân này khác hẳn những xuân xưa, thầy đồ năm nay không chỉ cho chữ ở văn miếu của thủy giám mà còn có thể cho chữ bằng hình thức online. vẫn mực tàu giấy đỏ, thầy đồ Nguyễn Tường Khải, thành viên câu lạc bộ Hán Nôm Quang Trung đang trao đổi với người xin chữ trên nền tảng Zoom, một hình thức rất mới để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Trung bình mỗi ngày, ông viết được cho khoảng hơn 200 người.
Mọi năm viết ở Văn Miếu thì cứ đến xin chữ để viết thôi, không có giao lưu được. Như thế này thì cái giao lưu rất là tốt để cho tâm thế giữa người xin chữ và người cho chữ là rất gần gũi, tình cảm và nói được hết cái nguyện vọng và viết được hết cái tâm của người viết.
Chỉ cần một ứng dụng thông minh, mọi người đều có thể du xuân theo một hình thức khác biệt nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Sau khi xin chữ online, bạn Khánh Linh, thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết.
Cái năm ngoái của em nó không có quá là thuận lợi, em hơi bấp bênh và gặp nhiều biến cố đó, nên là năm nay em muốn xin chữ. Và rất là may là có xin chữ online nên là em đã có thể xin một chữ để cho nó thuận lợi hơn, để năm nay mọi việc nó suôn sẻ hơn.
Tại Hà Nội, phố cổ vẫn đậm nét xưa dịp Tết trên các nền tảng trực tuyến. Một chuỗi hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc Tết Việt được diễn ra tại các điểm di sản tại phố cổ Hà Nội đều được đăng tải trên nền tảng kỹ thuật số phố cổ Hà Nội. Tất cả để bảo tồn những di sản văn hóa dịp Tết, để trong điều kiện dịch bệnh, không khí xuân vẫn đến với mọi nhà. Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết.
Hình dịch bệnh bị hạn chế cái số lượng người đến trực tiếp thì chúng tôi đã đưa ra những cái hình thức để live stream qua những cái kênh chính thống của ban cũng như là phối hợp với cả bên ban đối ngoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam để đưa truyền tải những cái hoạt động, những cái thông điệp ý nghĩa này tới cho đồng bào Việt Kiều ở xa tổ quốc.
Tết 4.0, du xuân online đã khiến Tết truyền thống mang những phong vị mới giữa cuộc sống hiện đại. Dẫu chưa thể tròn đầy như những cái Tết mà dịch chưa xuất hiện, nhưng những hình thức trải nghiệm văn hóa mới này cũng góp phần tôn vinh những nét đẹp truyền thống một cách không khoảng cách để mọi người cùng chia sẻ một mùa xuân, bình thường mới, hạnh phúc và bình yên.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Kính chúc quý thính giả của Radio Nhân Dân có một năm mới an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.